Trân trọng kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em trong hội thánh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học hỏi lời Chúa với nhau với chủ đề là công dân thiên quốc. Công dân hay là người có một quốc tịch của một quốc gia nào đó là một khái niệm mà chúng ta vẫn thường xuyên tiếp xúc, đặc biệt ở tại Hoa Kỳ này, trong vòng cộng đồng người Việt chúng ta. Kinh Thánh mà chúng ta đặt nền tảng để học hỏi với nhau trong buổi sáng hôm nay ở trong Côlôse đoạn 3, câu 1 đến câu 4 mà chúng ta đã tuyên đọc thì giờ trước. Tôi xin một lần nữa đọc lại lời của Chúa ở đây. Từng lời, từng chữ một cách chậm rãi, xin chúng ta lắng nghe lời của Đức Chúa Trời một lần nữa. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Tôi xin đọc câu gốc của chúng ta ngày hôm nay ở trong Philip đoạn 3 câu 20. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Và từ trên trời đó, nơi trên trời đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình, từ trên trời sẽ hiện ra để tiếp rước chúng ta. Đó là câu Kinh Thánh Philip đoạn 3 câu 20. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học với nhau về chủ đề công dân thiên quốc. Chúng ta sẽ nói gì về chủ đề này? Đây là một chủ đề vô cùng quen thuộc đối với chúng ta. Cả cái cuộc sống riêng tư của chúng ta thuộc về, tôi ước ao sẽ cùng được học hỏi với quý ông bà anh chị em về những chủ đề như là tư cách hay là những cái phẩm chất được đòi hỏi của những người là công dân của thiên quốc hay là công dân của nước trời. Điều đó rất là quan trọng, chúng ta phải học về điều đó. Những phẩm chất, những cái tư cách của một người được kể là công dân thiên quốc phải như thế nào. Nhưng để học được điều đó thì chúng ta phải học chung với nhau về công dân thiên quốc và những điều kiện hay là những cái khái niệm đi liền với lại công dân thiên quốc sẽ như thế nào. Điều thứ nhất mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là điều kiện để trở thành công dân thiên quốc. Chúng ta biết rõ điều kiện để có thể trở thành công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, phải không? Chúng ta biết rõ điều kiện để có thể trở thành công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta có biết điều kiện để có thể trở thành công dân thiên quốc là như thế nào không? Khi nói đến công dân thiên quốc có nghĩa là sẽ có những người cũng không phải là thuộc về công dân thiên quốc. Quý ông bà anh chị em là những người ngồi đây có tin rằng chúng ta là công dân thiên quốc chưa? Tin. Nhưng chúng ta có biết là điều kiện nào để chúng ta có thể trở thành công dân thiên quốc không? Làm thế nào để chúng ta trở thành một công dân thiên quốc? Chúng ta không được quyền ngập ngừng về điều này. Ở trong Ngài là trong Chúa, phải không? Dạ. Yeah. Còn ai có ý kiến nào nữa không? Làm thế nào để chúng ta ở trong Chúa? Tin Chúa Giêsu. Dạ. Dạ. Trở nên như con trẻ. Dạ. Yeah. Chúng ta thấy ở trong câu đầu tiên của đoạn 3 có một cái chữ đó là: vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ. Cái chữ nếu này nó không phải chỉ là một cái điều kiện Nhưng mà còn là một điều mà sứ đồ Phao-lô nói rằng khi nó đã xảy ra cái đó rồi thì sẽ phải đến một cái bước kế tiếp. Chứ nếu đó không phải là cái điều có thể xảy ra hoặc là không thể xảy ra, nhưng mà còn có hàm ý rằng điều đó nó có rồi, nếu nó đã có rồi thì sẽ có một cái điều kế tiếp, vân vân. Điều kiện để làm công dân thiên quốc đó là chúng ta thấy có chữ sống lại với Đấng Christ, phải không? Mà nếu đã có cái chữ sống lại với Đấng Christ, có nghĩa là chúng ta cũng phải sống. Muốn sống thì chúng ta phải chết. Chết với Đấng Christ cái đã, rồi chúng ta sẽ sống lại với Ngài. Trong khi chúng ta dự lễ báp têm thì chúng ta sẽ được nhắc nhở một cái từ, đó là đồng chết và đồng sống với Đấng Christ. Khi chúng ta nhúng mình xuống nước là chúng ta kể mình đã chết với Đấng Christ, và khi chúng ta trỗi dậy khỏi nước thì chúng ta kể mình đã sống một cuộc đời mới với Đấng Christ. Và đó là điều kiện để chúng ta trở thành công dân thiên quốc, phải chết với Đấng Christ và sẽ sống lại với Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng đã nói trong câu 5 đó, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới. Phải không? Phải làm chết các chi thể. Chúng ta phải chết với Đấng Christ để được sống lại với Ngài. Đó là điều kiện tiên quyết. Khi chúng ta chưa chết với Đấng Christ thì không thể nói chúng ta sẽ sống lại với Ngài. Và khi chúng ta không sống lại với Đấng Christ thì làm sao chúng ta có thể nói rằng chúng ta là công dân của thiên quốc? Điều kế tiếp mà chúng ta thấy có vẻ như là những cái điều kiện để chúng ta có thể trở thành công dân thiên quốc. Chúng ta phải chết với Đấng Christ, phải sống lại với Đấng Christ, và chúng ta phải ở trong Đấng Christ. Ở trong Đấng Christ nghĩa là gì? Ở trong Đấng Christ nghĩa là gì? Phải chăng chúng ta hiểu điều đó giống như là nghĩa đen? Thời Cựu Ước thì Kinh Thánh cho chúng ta một cái ví dụ để hiểu về khái niệm đó, làm hình bóng cho thời Tân Ước. Đó là con tàu Noe. Những người ở trong con tàu đó thì được sống, nhưng mà ai không ở trong con tàu thì phải chết. Con tàu Noe tượng trưng cho chính Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ai ở trong Ngài thì được sự sống. Nhưng mà trong thời Tân Ước, khi Đức Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho mỗi người trong chúng ta, và chúng ta bởi đức tin tiếp nhận sự cứu chuộc đó, thì chúng ta được ở trong Đấng Christ. Như vậy ở trong Đấng Christ có nghĩa cụ thể như thế nào? Chúng ta có thể xem ở trong Ephesos đoạn 1 từ câu 3 cho đến câu 14. Chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh nói một khái niệm về trong Đấng Christ rất là rõ ràng. Tôi xin đọc phân đoạn Kinh Thánh ở trong Ephesos đoạn 1 từ câu 3 trở đi. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chịu trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, vân vân. Ấy là trong Đấng Christ. Chỉ có ở trong Đấng Christ chúng ta mới được hưởng quyền công dân thiên quốc. Một câu hỏi Tôi muốn hỏi quý ông bạn chị em, chúng ta đã thật sự và hoàn toàn nhận lấy cái đặc ân công dân thiên quốc chưa? Tôi xin nhắc lại, chúng ta đã hoàn toàn và thật sự nhận lấy toàn bộ đặc ân của một công dân thiên quốc chưa? Câu trả lời của tôi với quý ông bà anh chị em đó là already but not yet. Quý vị hiểu cái từ đó không? Rồi và chưa. Rồi có nghĩa là rồi, nghĩa là chúng ta đã được cái đặc ân đó rồi, chúng ta đã được rồi. Nhưng mà chưa có nghĩa là sẽ có một thời điểm chúng ta sẽ được hưởng cái đặc ân đó một cách hoàn toàn, toàn bộ, không thiếu chút nào hết. Nhưng mà hiện tại có thể còn có vài điều chúng ta chưa được. Ví dụ như chúng ta thật sự chưa ở vào trong cái vương quốc của Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Đấng Christ, bởi vì vương quốc đó về mặt thời gian sẽ đến. Nhưng mà already tức là rồi, có nghĩa là nước của Đức Chúa Trời đã đến ở trong thế gian này và ở trong lòng của chúng ta. Cho nên điều kiện để làm công dân thiên quốc trước hết và đủ đó là tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, chết với Đấng Christ, sống lại với Đấng Christ và tiếp tục ở trong Ngài. Vì chỉ có ở trong Đấng Christ chúng ta mới được Đức Chúa Trời nhìn nhận. Sách Cô-lô-se như chúng ta đã học buổi sáng hôm nay ở trong Cô-lô-se đó. Sách Cô-lô-se cái chủ đề lớn có thể nói đó là Đấng Christ ở trong Cơ Đốc nhân. Sách Ê-phê-sô thì nói một cái chủ đề lớn đó là Cơ Đốc nhân ở trong Đấng Christ. Nhưng mà Cô-lô-se thì nói rằng Đấng Christ ở trong Cơ Đốc nhân. Cô-lô-se đoạn 1 câu 7: Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Chúng ta ở trong Đấng Christ và Đấng Christ ở trong chúng ta. Và điều đó trở thành điều kiện đủ để chúng ta trở thành một công dân thiên quốc. Về mặt tâm linh, chúng ta là một công dân thiên quốc. Về mặt xã hội thì không có gì có thể rõ ràng để phân biệt một người là công dân thiên quốc với lại một người là công dân của những đất nước thuộc về trần gian này. Nhưng mỗi người trong chúng ta biết mình đã là công dân thiên quốc hay là chưa, bởi vì chúng ta đã chết với Đấng Christ, chúng ta sống với Đấng Christ và chúng ta ở trong Đấng Christ. Điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là cách sống của công dân thiên quốc. Đây là điều rất là quan trọng. Cô-lô-se đoạn 3 câu 1 đến câu 4 chép rằng: Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Hãy tìm những sự ở trên trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời. Tìm không có nghĩa là chúng ta cứ nhìn, thấy được thì thấy, không thấy thì thôi. Tìm có nghĩa là phải để tâm trí vào, để mắt vào. Đó mới là tìm. Hãy ham mến các sự ở trên trời. Ham mến không có phải là được không mừng, mà mất không lo. Ham mến không có phải là cái nghĩa đó. Chúng ta phải tập trung tâm trí vào để tìm kiếm một điều gì đó. Hãy tìm các sự ở trên trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời. Đừng ham mến các sự ở dưới đất. Chúng ta sẽ để lòng và tâm trí của chúng ta vào trong đất nước mà chúng ta có quốc tịch, và đó là nước thiên đàng. Kinh Thánh chép rằng: Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đó là tư cách, đó là cái cách sống của một công dân thiên quốc. Chúng ta chắc cũng biết một cái cụm từ đó là một người Nhất là một người đàn ông ngày xưa thì sống phải hiên ngang, đầu thì đội trời, chân đạp đất. Chúng ta công dân thiên quốc có lẽ cũng một phần nào có cái ý nghĩa đó. Nghĩa là chân chúng ta hiện tại vẫn đạp đất, chúng ta không có sống trên mây, chúng ta vẫn phải sống ở dưới đất. Nhưng mà tư tưởng, tâm trí của chúng ta hướng về trên thiên đàng. Thực ra có những người thì ngược lại, chân thì sống ở trên mây, nhưng mà tư tưởng thì lại thiên về những cái điều, tìm kiếm những điều ở dưới đất này. Sống thì không có thực tế chút nào cả, chân lơ lửng không đạp đất, mà đầu thì lại suy nghĩ những điều rất là tâm thương ở trong trần gian này, tìm kiếm, ham mến những sự thuộc về đất. Chúng ta là công dân thiên quốc thì chúng ta không sống như thế. Chân vẫn đạp đất, chúng ta hằng ngày vẫn phải sống ở trong cuộc đời này. Bởi vì chúng ta còn có mạng lệnh của Chúa giao cho chúng ta ở trên đất này, chúng ta còn có trách nhiệm ở trên đất này. Nhưng mà lòng và trí của chúng ta tìm kiếm những sự ở trên trời. Đó là cái cách sống của công dân thiên quốc. Tôi nhớ cách đây cũng cả chục năm, thì có một người, và trong gia đình có một người bạn của tôi, có một người Mỹ. Ông quyết định về Việt Nam lấy vợ, và ông tự quyết định là sẽ có lẽ sẽ sống ở đó luôn, ít khi quay trở về Mỹ. Và ông sống rất là thoải mái, cả bản thân ông, vợ con của ông, tức là người vợ mới ở Việt Nam, và thậm chí những người ở chung trong gia đình của ông sống rất là thoải mái. Chúng tôi nhìn thấy ông sống rất là vương giả. Công việc của ông là không làm gì cả, vì ông đã nghỉ hưu ở bên đây. Ông là công dân Mỹ, và hàng tháng chính phủ Mỹ có trách nhiệm phải gửi tiền về cho ông ở tại Việt Nam. Lúc đó tôi nhớ nếu không lầm là khoảng 2.000 một tháng. Và cái thời điểm đó thì số tiền đó đủ để ông sống một cách sung túc với gia đình. Chúng tôi thắc mắc, tại sao ông này lại sống một cuộc đời sung sướng như thế? Cái câu trả lời đó là sao? Bởi vì ông ta là công dân của Hoa Kỳ. That's it. Ông là công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà ông đang sống ở đâu? Ở Việt Nam. Nhưng mà tư cách của ông, phẩm chất của ông, những cái đặc ân mà ông mang lấy là của một người có quốc tịch Hoa Kỳ. Còn mặc cho chúng tôi làm cái gì thì làm, nhưng mà cuối cùng chúng tôi vẫn là người Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam mà thôi. Chúng ta là công dân thiên quốc. Bây giờ chúng ta có thể chưa ở trên thiên quốc theo cái nghĩa đen, theo cái nghĩa không gian, nhưng chúng ta đã có quốc tịch thiên đàng. Chúng ta đang sống ở tại trần gian này, nhưng chúng ta đang mang quốc tịch thiên quốc. Và chúng ta phải chú ý cái cách sống của chúng ta. Chúng ta không sống với tư cách là một công dân hạ giới nữa, nhưng chúng ta phải sống với một tư cách của công dân thiên quốc. Lòng và trí của chúng ta hướng về nơi mà chúng ta sẽ trở về. Một điều kiện như chúng ta đã nói để có thể trở thành công dân thiên quốc là phải chết với Đấng Christ. Rồi kế tiếp là phải sống với Đấng Christ. Chết với Đấng Christ có nghĩa là chúng ta sẽ phải ra khỏi thế gian này. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta là những người không hề quan tâm đến thế giới này. Chúng ta sẽ phải lên núi để mở một cái tu viện, rồi tu ở đó trong suốt khoảng đời còn lại. Không. Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta phải nhập thể và nhập thế. Chúng ta ngày hôm nay cũng được lệnh phải ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Bởi vì chúng ta là công dân thiên quốc. Chúng ta ra khỏi thế gian để vào trong thế giới của Đức Chúa Trời. Lòng và trí của chúng ta phải ở thiên quốc. Chết và sống, như chúng ta đã nói, là một khái niệm để chúng ta trở thành một công dân thiên quốc đúng nghĩa. Chúng ta hãy chết với những điều thuộc về trần gian này, nhưng hãy sống với những điều thuộc về nước thiên đàng. Tôi tin rằng chúng ta nghe nhiều về cụm từ chết đối với bản ngã, chết đối với thế gian. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì thật sự đối với mỗi đời sống của chúng ta? Có ai đem hàng hóa để giới thiệu, để quảng cáo cho một cái thây ma không? Không. Có ai đem danh, lợi, quyền để dụ dỗ một cái thây ma không? Không. Chúng ta chết với những công việc của thế gian, có nghĩa là đối với thế gian này, chúng ta không còn có cái cảm giác đó, không còn có cảm giác nữa. Những danh, lợi, quyền, những tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố gì đó, chúng ta đã chết rồi. Chúng ta không còn cảm giác với những điều đó nữa. Nhà cao, cửa rộng, vân vân, chúng ta không còn có cái cảm giác gì đối với những điều đó nữa. Chúng ta mở ngoặc ở đây. Tôi không nói rằng chúng ta là những con người sống không thực tế. Chúa cho chúng ta có những điều kiện sống, nhà cửa. Không có nhà cũng phải thuê nhà, đó là trường hợp của chúng tôi. Xe cộ không có cũng phải mua, đó là trường hợp của chúng tôi. Nhưng mà không có nghĩa rằng nhà cao cửa rộng, xe cộ đời mới là những điều mà hấp dẫn chúng ta và khiến cho chúng ta phải chạy theo nó mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Những danh lợi ở trong trần gian này cũng không phải là điều có thể hấp dẫn và thu hút chúng ta được, nhưng chỉ là những điều ở trên trời mà thôi. Đó là việc chúng ta đã chết về những điều sơ học của thế gian. Nhưng mà sự sống của chúng ta ở đâu? Sự sống của chúng ta đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Trong Đấng Christ có sự sống. Và sự sống đó đang tuôn chảy trong lòng, trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không có sự sống của Đấng Christ tuôn chảy ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là nặng nề để có thể bước đi giữa trần gian này. Chúng ta sẽ thấy nặng nề lắm. Bởi vì chúng ta đang sống với cái nỗ lực và cái cuộc sống của chính mình, chứ không phải là sự sống của Đấng Christ ở trong chúng ta. Có một điều chắc chắn mà thế gian sẽ không thể nào hiểu được, đó là chúng ta sống ở trần gian này nhưng biết rằng mình đang là một công dân thiên quốc. Chúng ta đang sống ở trần gian này nhưng mà sự sống của chúng ta lại ở trong Đấng Christ và thuộc về Đấng Christ. Thế gian sẽ không hiểu được điều đó. Đừng cảm thấy ngạc nhiên khi thế gian không hiểu được điều đó, khi thế gian không hiểu chúng ta. Bởi vì đó là điều chắc chắn đã và đang xảy ra. Bởi vì chúng ta có Đức Thánh Linh ở trong, là thần lẽ thật ở trong. Chúng ta hiểu những điều thuộc về trời. Nhưng mà những người ở đất này, những người thuộc về đất thì sẽ không hiểu được những điều đó. Và họ thấy chúng ta là những con người rất là đáng thương. Chúng ta là những con người rất là đáng thương. Cái gì cũng phải tiết chế, cái gì cũng phải say no, cái gì cũng phải cẩn thận, cái gì cũng phải coi chừng. Sống như thế thì còn gì gọi là sống nữa, phải không? Người ta cho chúng ta là những con người rất là đáng thương. Nhưng mà không, chúng ta biết được cái giá trị, cái phẩm cách của chúng ta. Chúng ta biết được tương lai của chúng ta. Và chúng ta biết mình phải sống như thế nào trong những ngày chúng ta còn sống tại trên đất tạm này. Xin nhắc lại, chúng ta không phải đang sống ở trong nước của Đức Chúa Trời ngay lúc này đâu. Chúng ta đang ở trong nước của thế gian. Nhưng chúng ta có quốc tịch của thiên đàng. Và hãy sống đúng với phẩm cách và đặc ân mà chúng ta có được. Vì vậy, Đức Chúa Trời khuyên chúng ta hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đấy là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta. Cho nên cách sống của công dân thiên quốc phải là một cái cách sống để lòng và trí vào ở trong nước mà chúng ta sẽ bước vào. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta có một quê hương, khi chúng ta có một đất nước mà chúng ta yêu mến, thì khi chúng ta còn ở tại một đất nước tạm nào đó, thì một trong những điều chúng ta làm đó là chúng ta sẽ chứa của cải ở quê hương, chứ sẽ không chứa của cải ở nơi đất tạm mà chúng ta đang sống. Hãy ham mến tìm kiếm những sự ở trên trời và dồn chứa của cải vào nơi đó. Vì Kinh Thánh chép rằng của cải ở đâu thì lòng chúng ta cũng ở đó. Của cải chúng ta đặt ở trong nhà băng thì lòng chúng ta ở đó. Của cải chúng ta không gửi nhà băng nhưng mà lại mua những cái kim, những quý kim và đặt ở trong nhà thì lòng của chúng ta ở trong nhà. Nhưng nếu chúng ta đầu tư vào thiên quốc thì lòng chúng ta sẽ ở thiên quốc. Hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó cũng là một cách đầu tư. Dâng tất cả những gì quý báu nhất của chúng ta cho Chúa, cho công việc của Chúa, cho hội thánh của Chúa. Đó cũng là một sự đầu tư. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói, đó là hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích. Nghĩa là chúng ta sẽ nhận lại những gì chúng ta đã dâng cho Chúa. Nhưng mà không chỉ như thế, chúng ta nhận lại còn nhiều hơn những gì chúng ta đã dâng cho Chúa nữa. Không vô ích, hoàn toàn không vô ích, mà còn có lợi. Lợi, chỉ là lợi mà thôi. Đó là cái cách sống của một công dân thiên quốc, để lòng và trí vào nơi mà chúng ta sẽ về. Lòng và trí ở nơi đó, dầu chân chúng ta vẫn còn ở nơi đây. Và chúng ta chết với những điều, những sơ học của thế gian, những điều thuộc về trần thế này, chúng ta xem như chết. Không ai đi tấn công một xác chết. Không ai đi dụ dỗ một xác chết. Và một xác chết cũng không biết giận hờn ai. Một xác chết cũng không tìm kiếm những sự danh vọng giả dối để mà trêu chọc nhau. Hãy chết với thế gian để được sống ở trong Đấng Christ. Điều thứ ba mà chúng ta học hỏi buổi sáng hôm nay, đó là phước hạnh của công dân thiên quốc. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Một trong những điều mà chúng ta là những công dân thiên quốc trông đợi, đó là Đức Chúa Giêsu Christ sẽ hồi lai, sẽ trở lại để tiếp rước chúng ta. Chúng ta hãy tưởng tượng như thế này. Chúng ta là những công dân của một quốc gia hùng mạnh bậc nhất ở trên thế giới. Bây giờ chúng ta vì lý do nào đó đang phải sống ở một cái nơi gọi là hiểm địa, khốn khổ. Nhưng chúng ta có một lời hứa là tổng thống của quốc gia hùng mạnh đó một ngày nào đó sẽ trở lại để rước chúng ta là những người có quốc tịch trở về nơi cố quốc. Đó thật sự là một điều rất là tốt đẹp và vinh hiển cho chúng ta, là điều chúng ta chờ đợi. Đức Chúa Giêsu Christ là vua của thiên đàng, vua của thiên quốc đó, sẽ trở lại để tiếp rước mỗi người chúng ta về nơi thiên quốc với Ngài. Và chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn, hưởng phước hạnh. Đó là sự vinh hiển, sự phước hạnh của công dân thiên quốc. Chúng ta đang chờ đợi Ngài đó. Nhưng vấn đề là ở chỗ, vấn đề là ở chỗ, có thể khi vua của thiên quốc đến, chúng ta đang bận làm một cái gì đó chăng mà không kịp tiếp rước ngài. Đó là một điều hết sức là nguy hiểm. Nhưng nếu chúng ta tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi, và khi vua của thiên quốc đến, chúng ta có mặt sẵn sàng để tiếp rước ngài, thì chúng ta sẽ được tiếp về nơi vinh hiển đời đời với vua thiên đàng của chúng ta. Chúa Giêsu đã chết, rồi ngài phục sinh, rồi ngài thăng thiên, và rồi sẽ tái lâm. Đó là những công tác của Chúa Giêsu mà chúng ta đừng có bao giờ thiếu. Chúa đến thế gian, Chúa thi hành chức vụ, Chúa chịu thương khó, chịu chết trên thập tự giá, chịu chôn, ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba ngài sống lại, ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Chấm dứt phải không? Sao nữa? Ngài trở lại, trở lại. Đó là phước hạnh mà công dân thiên quốc chúng ta đang chờ đợi. Chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta cũng phải trải qua những tiến trình sẽ phải chết về mặt thân thể này. Cũng có những người khi Chúa đến chúng ta còn sống, nhưng rồi tất cả đều sẽ được, nếu chết rồi thì sẽ được sống lại. Nếu chúng ta còn sống thì cùng với những người đã sống lại đó sẽ được biến hóa để được cất lên mà gặp Chúa. Đó là hy vọng sống của những công dân thiên quốc. Và vì vậy cho nên chúng ta sẽ sống với một cái cách sống, với một cái phẩm cách ở trong cuộc sống khác với những người không có quốc tịch thiên quốc. Roma đoạn 14 câu 8 câu 9 chép như thế này: vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Và Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Nếu chúng ta phải chết thì chúng ta chết cho Chúa. Và nếu chúng ta còn sống thì chúng ta cũng sống cho Chúa. Thực ra trong thời đại ngày nay, Đấng Christ, Đức Chúa Trời cần nhiều người sống cho ngài hơn là cần những người chết cho ngài nữa. Tuận đạo đã khó mà sống đạo còn khó hơn nữa, phải không? Chết thì mất bao lâu để chết? Có thể có người thì cũng chết đau đớn, nhưng mà thường thì chỉ cần một tích tắc là có thể chết. Nhưng mà sống thì cần bao lâu? Rất là lâu. Chết vì Chúa có thể chỉ trong một khúc nào, lúc nào đó, nhanh lắm. Nhưng mà sống cho Chúa thì lâu à, đòi hỏi nhiều thứ, khó lắm. Đó là những điều đòi hỏi của một phẩm cách của một công dân thiên quốc. Chúng ta đang sống xa thiên đàng, nhưng chúng ta cần phải sống như những người có quốc tịch thiên đàng ở trong trần gian này. Lời cầu nguyện của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là gì? Cho đến ngày mà chúng ta có một thân thể phục sinh giống như Chúa Giêsu, thì xin Chúa giúp cho con có thể sống được đúng tư cách của một công dân thiên quốc. Đó là lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta nhắm tới ngày chúng ta sẽ sống lại trong thân thể phục sinh của Đấng Christ để tiếp rước ngài hồi lai. Cho đến lúc đó, xin Chúa, Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta có thể sống như một công dân thiên quốc ở tại trần gian này. Xin Chúa cho chúng ta có thể sống như một đại sứ của Đức Chúa Trời ngay tại trần gian này. Chúng ta đã, tôi để ý trong ngày Chủ nhật chẳng hạn, thì không dưới 3 lần chúng ta sẽ cùng cầu nguyện chung với nhau, phải không? Sẵn đó thì tôi cũng xin thưa với quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng nói rằng xin chúng ta cùng nhau đọc bài cầu nguyện chung. Không, Chúng ta cầu nguyện chung chứ không phải đọc bài cầu nguyện chung. Và không dưới một ngày Chủ nhật, đối với hội thánh chúng ta ở đây không dưới ba lần chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau bài cầu nguyện Chúa dạy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Không phải chúng ta cầu nguyện là chúng ta sẽ sống ở dưới đất mà có cái điều kiện giống như ở trên trời đâu. Không phải. Ở đất như trời có nghĩa là danh của Chúa được tôn cao ở đất này cũng giống như đã được tôn cao ở trên trời. Nước của Chúa được thi hành, được thực hiện, được thành toàn ở dưới đất này cũng như đã được thành toàn ở trên trời. Và ý của Chúa được thi hành ở dưới đất này cũng như đã được thi hành ở trên trời. Nước Cha được đến, ý Cha được nên, danh Cha được tôn thánh ở đất cũng như ở trời. Mà những điều đó được thực hiện bởi những công dân của Ngài ở tại trên trần gian này. Làm sao danh Cha được tôn thánh nếu mà những công dân của Ngài, những đại sứ của Ngài sống không ra gì ở tại trần gian này? Nước của Chúa làm sao có thể được thể hiện ở tại trần gian này nếu những công dân trong nước đó không làm tròn trách nhiệm của mình? Và ý của Ngài được thể hiện trên trần gian này như thế nào nếu những công dân đó không hề quan tâm đến ý của Đức Chúa Trời, của vương quốc đó ở trên trần gian này? Hãy bước đi và hành động cách xứng hiệp với phẩm giá cao của chúng ta. Vậy anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Hãy bước đi đúng với phẩm giá mà chúng ta đã có. Trên trần gian này sẽ có vài quốc gia được ưa thích để những người khác mong ước có cái quốc tịch của quốc gia đó, phải không? Nhưng có một vương quốc mà tất cả mọi người trên trần gian này đều ao ước vào, đó là thiên đàng vinh hiển. Nhưng chúng ta là những công dân thiên quốc, với những điều kiện mà chúng ta đã đạt được, chúng ta đã chết với Đấng Christ, đã sống với Đấng Christ và ở trong Đấng Christ, chúng ta đã được làm công dân thiên quốc. Hãy sống đúng với cái phẩm cách mà chúng ta đã có, để lòng và trí vào trong nước của Ngài, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Hãy chết với thế gian này và hãy sống với Đấng Christ. Và tương lai phước hạnh của chúng ta là khi Đức Chúa Giêsu Christ trở lại, Ngài là vua hồi lai để tiếp rước mọi người trong chúng ta về với Ngài. Chính vua, vua muôn vua và vua của thiên quốc sẽ đến để tiếp rước từng người trong chúng ta. Thật là vinh dự, thật là vinh hiển cho chúng ta. Miễn là từ bây giờ cho đến thời điểm đó, chúng ta hãy sống xứng đáng như một công dân thiên quốc ngay tại trần gian này. Nguyện xin Chúa cho chúng ta được khích lệ một lần nữa, biết được cái phẩm cách của chúng ta, cao quý, cái đặc ân cao quý mà chúng ta đã có ở trong Chúa, để rồi trong những tuần sau tới nữa, chúng ta sẽ học một cách cụ thể về những cái đặc điểm, những cái phẩm hạnh, những cái tư cách của một công dân thiên quốc phải như thế nào khi chúng ta còn sống ở tại trần gian này. Nguyện xin Chúa cho chúng ta được sự khích lệ, sống đúng với những điều đã được ghi ở trong hiến chương của thiên quốc. Hiến chương của thiên quốc đã được in ra rồi, thưa quý ông bạn chị em. Nhưng vì chúng ta không có đọc cái hiến chương đó nhiều, không có làm theo hiến chương đó để xứng đáng với cái phẩm cách của một công dân thiên quốc. Chúng ta sẽ tìm hiểu hiến chương đó, luật lệ của thiên quốc đó trong những ngày sắp tới. Hiến chương đó được in ở đây. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta sống đúng với một phẩm cách của công dân thiên quốc trước khi chúng ta sẽ gặp vua hồi lai tiếp.